Chương 21. Khi cô trông trẻ hút thuốc lá không ngừng nghỉ, nhận ra là chúng tôi không định cướp mất cô bé mãi mãi, Peggy cuối cùng cũng được phép về nhà với Pat đôi tiếng đồng hồ. Nhìn cháu có cái gì này? Cô bé nói với tôi, chỉ ra một hình người đàn ông tí hon làm từ nhựa đúc. Cậu ta có vẻ rất tự mãn khi được mặc quần tây sa tanh trắng, áo gilet giác bạc và cái gì đó trông như một cái áo veston đuôi tôm màu tím. Ken disco, cô bé nói. Bạn của Barbie, đi nhảy disco. Thật lạ khi xem hai đứa chơi với nhau. Pat thì muốn làm nổ tung tàu Desta, Peggy thì muốn mắc rèm vào tàu Millennium Falcon. Vui đến phát cuồng vì có bạn ở ngay trong phòng khách nhà mình. Dù không thấy gì hay ho ở Ken disco, Pat nhảy xuống từ mặt bàn, khu khu kiếm ánh sáng trên đầu và hét. Tớ sẽ không bao giờ gia nhập phe bóng tối với cậu. Peggy dò xét thằng bé với cặp mắt sẫm màu nghiêm trang và rồi bắt đầu di chuyển những hình nộm chiến tranh giữa các vì sao quanh tàu Millennium Falcon. Một bên cuốn đầy băng dính sau khi đâm sầm vào lò sưởi, như thể chúng đang uống trà với bánh nướng phết bơ ở khách sạn Ritz vậy. Tự nhiên hay giáo dục, tôi biết là Pat chưa từng được khuyến khích chơi trò chơi điện tử bạo lực bao giờ. Sự thật là những trận chiến đẫm máu bất tận của cô cậu thường làm tôi phát điên. Chưa đầy 5 tuổi, nó thực chất là một cậu bé dịu dàng, đầy lòng yêu thương và quá hiền lành cho những cuộc ẩu đả của sân chơi. Nó bị bắt nạt đôi chút vì không có mẹ đợi trước cổng trường và chưa ai trong hai chúng tôi nghĩ ra cách để xử lý chuyện này. Peggy hoàn toàn khác. 5 tuổi rưỡi, nó là một cô bé cứng cáp, tự tin. Có vẻ như không có gì có thể làm cô bé bối rối hay sợ sệt. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự sợ hãi trong cặp mắt nâu nghiêm nghị ấy. Pat không hợp với săn bắt và hái lượm, còn Peggy không hợp với nấu nướng thêu thùa. Thế nhưng đưa bọn nó một hộp đồ chơi, chiến tranh giữa các vì sao một cái, là tự dưng bọn nó xử sự theo đúng giới tính của mình. Peggy không hề quan tâm đến những trò chơi chết chóc và hủy hoại, và đấy là tất cả những gì Pat quan tâm. Thế nhưng hai đứa vẫn chơi với nhau vui vẻ. Pat bám vào đằng sau sofa, cười âu yếm và thán phục khi Peggy nhét những hình nộm công chúa Leia và Han Solo, Luke Skywalker nhỏ vào mấy con tàu vũ trụ nhựa xám. Mà số dặm trên đồng hồ đo đã tăng rất nhiều trên siêu không gian. Mẹ cậu đâu? Peggy hỏi thằng bé. Mẹ tớ đang ở nước ngoài. Pat nói. Mẹ cậu đâu? Mẹ tớ đang đi làm, chị Bianca đón tớ từ trường, nhưng chị ấy không được phép hút thuốc trong căn hộ. Chuyện này làm chị ấy cáu kỉnh. Xem ra không có bóng dáng một người đàn ông nào xung quanh Peggy, nhưng chuyện này chẳng có gì đáng nói trong thời buổi này. Tôi tự hỏi gã ta là ai, chắc là một tên sủng ngốc nào đó đã chạy mất dép khi bị nhờ đi mua bỉm. Chuông cửa kêu, là một trong số những thanh niên bị mất việc nhưng chưa mất niềm tin. Tôi khâm phục tinh thần đó. Và tôi luôn cố gắng ủng hộ họ bằng cách mua đồ gia cừu hay túi đựng rác. Nhưng cậu này không có cái ba lô đầy đồ gia dụng như thường lệ. Tôi rất xin lỗi đã làm phiền anh, cậu ta nói. Tôi là Eamon Fish. Lúc đầu thì cái tên ấy không có nghĩa lý gì. Sống trong thành phố, bạn quen với việc những người lạ quắc gõ cửa nhà đến mức sẽ bị sốc khi có ai đó thực sự từng dính dáng tới đời bạn bấm chuông. Nhưng tất nhiên, đây là Eamon Fish. Cậu diễn viên hài chắc hẳn sẽ làm quảng cáo bia và ngủ với các cô gái dự báo thời tiết giờ này năm sau. Hay tháng sau, hay tuần sau. Chính Eamon Fish, cái cậu có chương trình tôi được mời sản xuất nhưng phải từ chối vì bổn phận rán cá chiên xù. Tôi không biết phải làm gì với cậu ta. Tôi không biết tại sao cậu ta lại ở đây. Tôi đang chắc mẩm sẽ gặp một chàng trai trẻ lôi thôi lết thết định bán cho tôi gia cừu thuộc. Và đây là một chàng trai trẻ lôi thôi lết thết sẽ say mềm ở những kỳ Papta tới. Tôi giúp gì được cho cậu? Tôi hỏi cậu ta. Cái gì cơ? Cậu ta nói, cau mày và nghiêng đầu về phía tôi. Cậu muốn gì? Chúng ta nói chuyện được không? Nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi cho cậu ta vào. Chúng tôi đi vào phòng khách, nơi Peggy và Pat đang ngồi giữa hàng đống đồ chơi. Pat vẫn đang cầm kiếm ánh sáng trên tay. Wow, em mình nói. Kiếm ánh sáng, vũ khí truyền thống của hiệp sĩ Jedi, chú xem một cái được không? Một nụ cười dần nở trên khuôn mặt thằng bé. Pat đứng dậy và đưa người là trẻ tuổi thanh kiếm ánh sáng của mình. Chào, đúng là một cậu bé tốt bụng, em mình nói. Cậu ta xoẹt cái kiếm ánh sáng tới lui, tạo ra tiếng vù vù, làm cho nụ cười của Pat còn toét ra hơn nữa. Bao nhiêu năm rồi chú chưa cầm cái này, em mình nói. Nhưng ta làm sao mà quên được, phải không? Cậu ta nhoẻn cười với Pat. Chú đến từ một thị trấn nhỏ tên là Kikani. Và khi lớn lên, chú cảm thấy rất giống như Luke Skywalker đã cảm thấy khi lớn lên ở Tatooine. Cháu biết Tatooine không? Hành tinh quê hương của Luke, Pat nói, với hai mặt trời. Cái gì cơ? Em mình nói. Cháu bảo là hành tinh quê hương của Luke, phải không? Ừ, phải rồi. Và cậu ấy cảm thấy xa cách với phần còn lại của thiên hà, phải không nào? Luke cảm thấy mình cách xa cuộc sống, bị kẹt ở ngoài đó dưới hai mặt trời của Tatooine quen thuộc. Và khi chú lớn lên ở Kincarney không mấy nhộn nhịp ấy, chú cũng mơ được trốn thoát và có thật nhiều chuyến phiêu lưu qua những nơi xa, rất xa mà mình còn không tưởng tượng nổi. Cậu ta đưa lại Pat thanh kiếm ánh sáng. Và đấy chính là điều mà chú đã làm. Chân, Peggy nói. Nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa lúc đó và bây giờ? Cháu vừa nói gì nhỉ? Cậu ta điếc đặt sao? Cháu bảo là chuyện gì đã xảy ra giữa lúc rời khỏi hành tinh quê hương và ngày hôm nay? Peggy hét. Thật ra đó chính là chuyện chú muốn nói với cha cháu, em mình nói. Đấy không phải cha cháu, Peggy nói. Cha cháu có mô tô cơ. Cậu bé mới là con tôi, tôi nói ra hiệu về phía Pat. Thằng bé vẫn đang nhìn chằm chằm Eamon, ngưỡng mộ sâu sắc kỹ thuật dùng kiếm ánh sáng của cậu ta. Giống thật, Eamon nói, cười với vẻ ấm áp thật lòng. Ở nét cầm, ý tôi là vậy, giống thật, cậu bé bảnh ghê. Vào bếp đi, tôi bảo cậu ta, tôi sắp pha ít cà phê cho chúng ta. Anh vừa bảo cà phê à? Anh thật tuyệt. Trong khi tôi đặt ấm nước thì cậu ta ngồi ở bàn ăn, lấy ngón trỏ ngoáy tay và lẩm bẩm một mình. Một ngày tồi tệ à? Tôi nói. Gì cơ? Cậu ta hỏi. Tôi đặt cốc cà phê xuống trước mặt cậu ta và cúi sát mặt cậu ta. Cậu ta có cái nét điển trai theo cái kiểu người Ireland da màu, kết hợp với sự lôi thôi lâu dài như một ông Kennedy vừa dành cả mùa hè ngủ ngoài thềm cửa. Và cậu ta có vẻ điếc đặt. Tôi bảo là tai cậu làm sao vậy? À, cái đó, cậu ta nói. Để tôi giải thích chuyện cái tai. Có một chỗ sang trọng ở West End lắp ráp thiết bị trợ thính, nhưng họ cũng làm cả tai nghe nữa cho những người dẫn chương trình truyền hình, để nhà sản xuất và đạo diễn có thể nói vào tai họ khi họ đang dẫn chương trình. Có lẽ anh biết chỗ đó. Tôi biết rõ chỗ đó. Tôi còn nhớ khi Marty đến đó để làm tai nghe. Đấy là lúc chúng tôi biết rằng mình đang thực sự rời khỏi đài phát thanh. Tôi vừa ở đó xong, em mình nói, bỏ đi hơi vội một chút, nói thật là vậy, khi người ta làm tai nghe, đo đạc cho anh, họ đổ vào tai anh cái gì đó, như kiểu sáp ấm, rồi anh phải đợi một lúc cho nó đông lại, xong rồi thì họ biết cỡ tai của mình, ý tôi là cho tai nghe ấy. Tôi hiểu, ngoại trừ là với tôi, anh ta chưa kịp làm đến đoạn đấy, anh ta vừa mới đổ sáp nóng vào tai tôi, và chúng tôi đang đợi cho nó đông, thì tôi nghĩ, tôi đang làm cái quái quỷ gì ở đây chứ? Emin lắc đầu. Vài mảnh sáp khô bay ra ngoài. Cái gì làm tôi nghĩ là mình dẫn được chương trình truyền hình chứ? Cái gì làm bất kỳ ai nghĩ là tôi có thể dẫn được chương trình truyền hình chứ? Tôi là diễn viên hài. Tôi tấu hài ở câu lạc bộ. Có một số người thích. Nhưng thì sao chứ? Tại sao điều đó lại có nghĩa là tôi có khả năng dẫn một chương trình truyền hình? Tức là cậu đang đo tai nghe và cậu bị ngợp sân khấu. Trong khi tôi chưa bén mảng gì đến sân khấu. Cậu ta nói, tôi không biết liệu ta có thể dành cho nó cái cụm từ quý hóa là ngợp sân khấu được không. Tôi nghĩ nó giống một cơn hoảng sợ sung vòi thì đúng hơn. Rốt cuộc là tôi chạy ra khỏi đó mà sáp vẫn nhớp nhép trong tay. Có vẻ nó đã đông lại hết rồi. Tôi đưa cậu ta một tờ giấy ăn và ít tăm bông, rồi ngồi xem cậu ta cạo sáp đặt cứng ra khỏi tay. Người ta luôn luôn đo hai tai nghe. Mỗi tai một cái, cho dù không bao giờ có ai dùng hơn một cái cả. Giờ thì tôi thấy rằng nó chỉ là một kế để bạn khỏi chạy mất. Tôi rất muốn anh sản xuất chương trình này. Cậu ta nói, tôi cần... Họ gọi là gì nhỉ? Người thúc đẩy, một người chỉ đường cho tôi, giống như anh đã chỉ đường cho Martimen khi anh ta bỏ chương trình radio của mình. Tôi khá thất vọng khi họ bảo là anh không định nhận việc này. Không có gì liên quan tới cậu đâu, tôi nói. Tôi phải trông con, một mình. Tôi không thể đi làm toàn thời gian lại được. Tôi phải luôn ở gần thằng bé. Nhưng tôi để ý là cậu bé đang mặc đồng phục. Không phải là nó đang đi học sao? Đúng là thế. Thế là nó không ở nhà gần như cả ngày à? Ừ, đúng vậy. Thế thì tôi hỏi anh đừng phật ý nhé. Cả ngày anh làm cái gì hả, Harry? Cả ngày tôi làm gì à? Tôi đánh thức Pat dậy, mặc quần áo cho nó và đưa nó đến trường. Tôi mua sắm và dọn dẹp. Tôi đợi nó ở cổng trường vào buổi chiều khi nó tan học. Rồi tôi làm bánh mì kẹp, đọc truyện cho nó nghe và chuẩn bị cho nó đi ngủ. Cả ngày tôi làm gì nhỉ? Chẳng làm gì cả, tôi nói. Anh không nhớ nó sao? Ý tôi là công việc ấy. Tất nhiên là tôi nhớ. Tôi từng chỉ dành thời gian ít ỏi quý báu chất lượng với con trai. Nghĩa là tôi nhìn thấy thằng bé 5 phút đầu và cuối mỗi ngày. Bây giờ thì thay vào đó tôi có nhiều thời gian, số lượng thay vì chất lượng. Tôi không chọn sự thay đổi đó. Chuyện cụ thể là xảy ra thôi. Nhưng đấy là lý do tại sao tôi không sản xuất chương trình cho cậu được. Nhưng anh có thể đảm nhiệm vị trí sản xuất điều hành cho bọn tôi được, đúng không? Anh có thể đến một tuần dài 3 lần đi giám sát chương trình. Anh có thể mách cho tôi những gì cần làm để không nhìn như một gã khờ. Anh có thể giúp tôi làm nổi bật thế mạnh của mình được, đúng không? Thật ra, có lẽ là được, tôi nói. Tôi còn chưa bao giờ xem xét cái khả năng là có một phương án thứ ba bên cạnh việc làm việc cả ngày và không làm việc tí nào. Khả năng đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Thế này, tôi khâm phục việc anh đang làm với con trai anh. Tin tôi đi, anh sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt bởi các bà mẹ ở Kilkenny. Nhưng tôi cần anh. Tôi ở đây là vì những lý do rất ích kỷ. Tôi đang lo sốt vó về chuyện làm MC của chương trình này. Thế nên tôi mới làm rơi sáp cứng khắp sàn bếp nhà anh. Và tôi biết anh có thể giúp tôi vượt qua mà không bị bẻ mặt toàn phần. Có khi nó còn hay nữa. Tôi nghĩ về những buổi sáng và buổi chiều dài bất tận khi Pat không ở nhà. Và tôi nghĩ về cuộc gặp gần đây nhất với người quản lý nhà băng. Rất ấn tượng với nỗ lực trong con trai của tôi và không mấy ấn tượng với số tiền nợ lớn dần của tôi. Nhưng trên hết, tôi nghĩ về việc Eamon đã rất giỏi chơi với Pat, ngắm nghía thanh kiếm ánh sáng, nói chuyện với nó về hành tinh quê hương của Luke, bảo với tôi là cậu bé là một đứa trẻ đặc biệt. Tôi biết là ở giai đoạn này của đời mình, thực tế là ở tất cả những giai đoạn trong tương lai của đời tôi sẽ thích bất kỳ ai thích cậu con trai tôi. Khi bạn một mình nuôi con, bạn muốn càng nhiều người ủng hộ cậu bé càng tốt. Anh chàng diễn viên hài Allen có sáp khô trong tay, có vẻ là đang ở phe chúng tôi. Và thế là tôi thấy mình cũng ở phe cậu ta. Tôi đã sẵn sàng làm việc với cậu ta bán thời gian, vì tôi chán và khánh kiệt lắm rồi. Nhưng trên hết, tôi sẵn sàng làm việc với cậu ta, vì cậu ta tin tưởng vào con trai tôi. Tôi cần xem màn trình diễn của cậu. Tôi cần xem cậu làm gì trên sân khấu để có thể nghĩ cách làm sao để thực thi nó trên TV. Cậu có băng mẫu chưa? Cái gì cơ? Anh ta nói.
Chương 22.
Đối lập với bí hiểm là gì thì trẻ con chính là như thế. Có lẽ sau 10 năm nữa, Pat sẽ giấu được cảm xúc của mình sau một cái mặt nạ tuổi dậy thì nào đó, và ông già nó, là tôi đây, sẽ không hề biết nó đang nghĩ gì. Nhưng giờ nó đang 4 tuổi, chuẩn bị lên 5, và tôi có thể thấy là cuộc điện thoại mới đây nhất từ mẹ nó làm nó buồn. Còn ổn chứ, Pat? Nó bơ phờ gật đầu, và tôi theo sau thằng bé đi xuống phòng tắm, nhìn nó bóp một ít kem đánh răng trẻ em lên bàn chải Han Solo. Mẹ thế nào rồi con?
Mẹ cũng ổn, mẹ đang bị cảm ạ.
Nó không khóc, nó cũng chẳng có vẻ gì là sẽ khóc. Mắt nó ráo hoảnh và miệng nó không mấp máy, nhưng nó yếu xìu.
Con muốn xem phim không? Tôi hỏi nó, nhìn nó đánh bóng hàm răng mà giờ nhìn vẫn như mới tinh.
Nó nhổ bọt vào bồn và liếc nhìn tôi nghi ngờ.
Mai phải đi học mà cha,
nó nói. Cha biết là mai đi học. Cha không có ý là xem cả phim, chỉ khoảng từ đầu phim thứ nhất đến khi hai người máy bị bắt giữ. Thế có được không?
Nó nhổ xong xuôi rồi để lại bàn chải lên giá. Muốn đi ngủ, nó nói. Thế là tôi theo sau thằng bé vào phòng ngủ rồi đắp chăn cho nó. Nó không muốn nghe đọc truyện, nhưng tôi không thể tắt điện khi biết là nó đang u buồn được. Tôi biết nó đang thiếu cái gì, và cái đó còn không phải là thứ người ta có thể gọi là tình thương của người mẹ. Đó là sự nuông chiều của người mẹ. Ai đó để nói với nó rằng nó chưa buộc được dây giày cũng chẳng sao. Ai đó để nói với nó rằng nó vẫn là trung tâm vũ trụ khi nó vừa được học thứ mà chúng ta đều được học trong ngày đầu tiên đến trường. Rằng chúng ta không phải là trung tâm vũ trụ. Tôi day dứt mong nó vượt qua được, đến nỗi tôi không thể yên lòng khi nó đang cố gắng vượt qua. Sự nuông chiều của Gina, đấy mới là thứ nó đang thiếu thốn. Mẹ sẽ quay lại, tôi nói. Mẹ con ấy, con biết là mẹ sẽ quay lại đón con chứ. Nó gật đầu. Ngay khi mẹ xong việc, nó nói. Chúng ta cũng ổn phải không? Tôi hỏi nó. Cha con mình, chúng ta cũng ổn, phải không? Nó nhìn tôi, chớp mắt cho đỡ mệt mỏi, cố hiểu tôi đang nói điều gì. Chúng ta xoay sở được mà không có mẹ, phải không Pat? Bây giờ con đã cho cha gội đầu, cha làm những thứ con thích ăn, bánh mì thịt hun khói và các thứ. Và đi học cũng ổn, phải không? Con thích đi học, chúng ta tạm ổn, phải không? Cha con mình. Tôi thấy có lỗi vì ép thằng bé như thế này. Nhưng tôi cần nó bảo với tôi rằng chúng tôi vẫn ổn. Tôi cần biết là chúng tôi đang xoay sở được. Nó mỉm cười mệt mỏi với tôi. Vâng, chúng ta ổn cha ạ. Nó nói và tôi thơm thằng bé, chúc ngủ ngon, ôm nó một cách đầy biết ơn. Đây là điều tồi tệ nhất trong chuyện chia tay. Tôi nghĩ khi đưa tay tắt điện phòng nó, việc đó làm cho con trẻ che giấu trái tim mình. Việc đó dạy chúng ta cách di chuyển giữa hai thế giới tách biệt. Việc đó biến chúng thành những nhà ngoại giao tí hon. Đấy là điều bi kịch nhất. Ly dị biến mỗi đứa trẻ thành một nửa panh sữa Henry Kissinger ít béo. Tôi đến từ một thị trấn nhỏ tên là Kincarney. Eamon nói, nhấc cái micro ra khỏi giá và gõ nhẹ cái tai nghe trong suốt trong tai trái của mình. Một thị trấn nhỏ nhắn yên bình tên là Kincarney, nơi các cô gái tuyệt hết sảy. Tôi đang theo dõi cậu ta trên màn hình, ngồi ở hàng ghế đầu trong số khán giả phòng thu ít ỏi đang nhìn thẳng vào lưng của 5 người quay phim. Cho dù chúng tôi bị vây quanh bởi bao nhiêu là dụng cụ thường thấy trong một phòng thu truyền hình. Đèn sáng lóa trên dàn treo, cáp chạy khắp sàn, những khoảng tối đằng sau máy quay đầy những người là người, từ quản lý đến chân chạy máy chữ, rồi rót nước, họ đều được mặc đồ mà chúng tôi gọi là đen. Đạo diễn đang quay màn diễn của Eamon để làm cho nó trông giống tấu hài trực tiếp hơn là các chương trình trò chuyện đêm khuya bình thường khác. Đã có quá nhiều chương trình trò chuyện trông như đồ giảm giá của David Letterman, nhưng điều sẽ làm nó thực sự khác biệt là người dẫn. Với những người chưa bao giờ đến khu vực đẹp đẽ đó của đất nước tôi, bạn nên biết là Kincarney hầu như không có một tì vết của thế giới hiện đại. Ví dụ như không có máy rung ở Kincarney. Khán giả cười khúc khích. Thật vậy, cha xứ bắt vứt hết chúng đi vì các cô gái Kincarney cứ bị mẻ răng. Có tiếng cười từ khán giả. Tiếng cười này trở nên hơi lo lắng khi Eamon thong thả bước khỏi sân khấu nhỏ và chậm chậm tiến tới chỗ chúng tôi. Tôi không có ý nói là các cô gái Kincarney ngu ngốc đâu. Nhưng tại sao một cô gái Kincarney lúc nào cũng gội đầu trong bồn của mẹ mình? Vì đấy là nơi ta rửa rau củ. Chú thích. Nguyên văn, vegetable, vừa có nghĩa là rau củ, vừa là một từ lóng để chỉ những người ngốc nghếch. Hết chú thích. Tiếng cười trở nên to lên. Trước đây, chưa một khán giả phòng thu nào tập hợp thường thấy gồm những người không có việc gì hay ho để làm và những người tò mò đang tìm đôi tiếng đồng hồ vui vẻ miễn phí. Từng thấy Eamon Fish này, nhưng giờ họ cảm thấy cậu ta vô hại, rồi cậu ta quay lưng lại với họ. Thật ra là tôi bị ra hết đấy. Toàn chuyện dớ dẫn cả. Các cô gái Kincarney có kết quả thi cao nhất ở Tây Âu. Không chỉ thế, một cô gái Kincarney trung bình có số chứng chỉ tú tài còn cao hơn số hình xăm của một người đàn ông Anh trung bình. Hoàn toàn không đúng nếu nói rằng điểm khác nhau duy nhất giữa một cô gái Kincarney và một con muỗi là con muỗi sẽ ngừng hút máu nếu ta đập vào đầu nó. Hoàn toàn không đúng nếu nói rằng các cô gái Kikani chỉ được nghỉ 15 phút ăn trưa, vì nếu lâu hơn thì ta phải dạy nghề lại cho họ. Hoàn toàn không đúng nếu nói điểm chung của một cô gái Kikani và một chai Guinness là cả hai đều trống rỗng từ cổ trở lên. Không có cái gì là đúng cả. Emin thở dài, lấy tay vuốt mái tóc đen dày của mình và ngồi xuống mép sân khấu. Điều đúng là ngay cả trong thời đại học, Guardian ăn ngũ cốc, nói toàn thứ ngôn ngữ phải đạo này, ta có vẻ vẫn cần ai đấy để ghét. Đã có hồi đó là gã Ireland bả đậu, và rồi là bà mẹ vợ ác vía ta. Giờ thì là các cô gái tóc vàng hoe, các cô gái Essex, các cô gái Kikani. Cậu ta lắc cái đầu uể oải của mình. Bây giờ trong lòng, chúng ta đều biết là vị trí địa lý và màu tóc không liên quan quái gì đến đạo đức tình dục hay trí thông minh. Thế thì tại sao chúng ta cần có một nhóm người để đem ra giễu cợt? Nó thỏa mãn nhu cầu thiết yếu nào trong tâm hồn tệ hại của chúng ta đây? Khi chúng ta cười cợt cô gái tóc vàng hoe Kikani đến từ Essex đã tắt đèn đi sau khi làm tình bằng cách đóng cửa xe ô tô, chúng ta được cái gì? Mới chỉ là tập thử nghiệm, nhưng tôi đã có thể thấy là Emin sẽ làm được việc này. Sau khi lấy hết sáp khô ra khỏi tai, cậu ta đã đâm xuyên qua hàng rào sợ hãi và đang học cách là chính mình với 5 cái máy quay theo dõi. Fix thì ổn, tôi lo về phần khán giả phòng quay hơn. Họ tới với mong đợi rằng mình sẽ được cười hả hê, và vừa phát hiện ra là mình được mong đợi sẽ bảo vệ những định kiến của bản thân. Họ cảm thấy bị lừa, không tốt. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ luôn luôn phải đối mặt trong chương trình của Eamon. Theo ý tôi, cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là cho họ say hết. Trong buổi họp sản xuất đầu tiên sau chương trình thử nghiệm, tôi đề nghị họ mời khán giả đang xếp hàng để vào trường quay một ít rượu bia. Mọi người nhìn tôi như thể tôi là một thiên tài. Đây là điều tôi thích ở lĩnh vực truyền hình. Bạn đề xuất mở vài lon bia và người ta xử sự như thể bạn vừa trang trí nhà nguyện Sistina vậy. Thế là công việc tốt hơn trước, nhưng họ trả còn ít tiền hơn. Cha tôi nói, làm sao người ta lại có ý đó nhỉ? Vì con không đi làm cả tuần ạ, tôi nói với ông lại một lần nữa. Chúng tôi đang đứng trong sân sau, đáng lẽ ra là đang đá bóng với Pat. Tuy nhiên nó đã lui về tít đằng xa phía bên kia sân với kiếm ánh sáng và giấc mơ khuất phục hết những xấu xa giữa biết bao thiên hà. Thế nên còn lại tôi và hai người ăn lương hưu đá một quả bóng đá nhựa cho nhau trong ánh nắng nhuốm màu thu. Trời bắt đầu trở lạnh, nhưng chúng tôi lưỡng lự không muốn quay vào trong nhà. Đã cuối tháng 9, năm sắp hết, sẽ không còn nhiều buổi chiều chủ nhật như hôm nay nữa. Nếu nó thực sự là một công việc tốt hơn, thì họ nên xì ra nhiều tiền chứ. Cha tôi, nhà kinh doanh quốc tế, nói, dùng má trong bàn chân đá quả bóng cho vợ mình. Tất cả những công ty truyền hình này đều giàu sụ mà. Chỗ mà Harry làm thì không, mẹ tôi nói, nghĩ rằng mình đang tỏ ra trung thành và giữ quả bóng dưới đôi dép nỉ. Con chỉ dự vài cuộc họp sản xuất và có mặt khi họ quay chương trình. Và chỉ có vậy, con không ở văn phòng cả ngày, mọi ngày trong tuần. Con không cho họ cuộc đời mình. Con chỉ vào đó 2 lần một tuần và xử sự như một siêu sao, sai mọi người làm đủ thứ và nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vời. Rồi con về nhà. Về nhà với Pat, mẹ tôi nói, đá quả bóng cho tôi, cháu nội của ông. Tôi biết cháu nội mình là ai, ông già cáu kỉnh nói. Có vài người quản lý sản xuất một tá chương trình, nhưng con chỉ làm cái này thôi, con đã ngẫm ra rồi, sẽ mang lại ít tiền hơn ta có lúc trước, nhưng cũng đủ. Thế này thì nó vừa trả được hóa đơn, vừa có thể ở nhà khi Pat đi học về, mẹ tôi nói. Cha tôi chưa bị thuyết phục. Cha muốn tôi có mọi thứ từ những cơ hội trong cuộc đời, sự nghiệp và con cái, gia đình và tiền lương, tổ ấm và xét lương khủng. Cha muốn tôi có tất cả, nhưng không ai có tất cả mà không phải trả giá. Bobby Shanton, ông nói, đá vào quả bóng nhựa. Nó bay lên từ chân ông, vọt thẳng vào bụi hoa hồng. Khỉ thật, tôi sẽ đi nhặt. Mẹ và tôi nhìn ông lững thững đi đến cuối sân lấy quả bóng. Ông nắm lấy cơ hội để hoàng tay quanh Pat, hỏi xem nó đang làm gì. Pat hứng thú bi bô, khuôn mặt nhẵn nhụi tròn xoe của nó ngước lên nhìn ông nội, và ông già tôi nhoẻn cười với thằng bé với sự dịu dàng vô tận. Cha có ổn không ạ? Tôi hỏi mẹ. Hôm trước ông bị một vụ ở công viên. Khó thở phải không? Bà nói không rời mắt khỏi ông và không ngạc nhiên. Vâng, tôi nói khó thở ạ. Mẹ đang cố ép cha đi bác sĩ, hay lang băm như cách cha con gọi ông ấy. Chúng tôi cười với nhau trong bóng tối đang kéo đến xung quanh. Cha chắc hẳn phải là người duy nhất trên thế giới vẫn gọi bác sĩ là lang băm. Tôi nói. Tôi không đến chỗ lang băm nào hết. Mẹ tôi nói. Đây là một màn giả giọng khá giống với đủ độ quả quyết cấu kỉnh mà cha tôi có khả năng tạo nên. Tôi không muốn thằng cha đồ tể nào tấy máy vào người tôi. Chúng tôi bật cười, yêu sự ngờ vực cổ lỗ sĩ của ông với bất kể người nào có quyền hành, từ người điều hành giao thông cấp thấp nhất đến thành viên được nể trọng nhất của ngành y. Cả hai mẹ con lấy làm an ủi với thực tế rằng cha tôi vẫn giống hệt như bao lúc khác, ngay cả khi chúng tôi sợ rằng điều đó có thể không còn đúng nữa. Ông quay lại từ cuối sân với quả bóng và đứa cháu của mình, hỏi chúng tôi chuyện gì mà buồn cười đến vậy. Ông đó, mẹ tôi nói, khoác lấy tay ông và tất cả chúng tôi quay vào trong nhà. Tôi không muốn tất cả, tôi chỉ muốn một cơ hội nữa. Một cơ hội nữa để có một cuộc sống đoàn tụ, một cuộc sống không có những mảnh vỡ và góc cạnh lởm chởm, một cơ hội nữa để được hạnh phúc. Tôi không quan tâm Gina mất bao lâu để trở về từ Tokyo. Tôi mãn nguyện với Pat và tôi đâu có tìm một sự nghiệp sáng chói. Tôi chỉ cần công việc đủ trả tiền nhà. Nhưng tôi chưa sẵn sàng trở nên già và lạnh lùng, ghét phụ nữ và thế giới vì chuyện đã xảy ra với mình. Tôi không muốn trở nên béo, hói và 40 tuổi, có một cậu con trai vị thành niên đã phát ngấy với những hy sinh tôi làm vì nó. Tôi muốn một ít sự sống nữa. Một cơ hội nữa để làm cho đúng. Đấy là thứ tôi muốn. Điều đó không có vẻ gì là đòi hỏi quá nhiều. Chỉ một cơ hội nữa. Rồi ngày hôm sau, cha Gina sang nhà chúng tôi với đứa con gái của mình, Sally. Cô bé dậy thì cao có trên sofa, một trong số nhiều đứa con mà Glenn đã sinh ra và bỏ rơi để chuyển tới những bãi cỏ hấp dẫn hơn. Và tôi chợt nghĩ ra rằng, điều đã thực sự phá hỏng thế giới hiện đại tệ hại này chính là tất cả những người lúc nào cũng muốn một cơ hội nữa.
Chương 23.
Glenn đang khoác bộ lông mùa đông của mình, áo khoác da cừu rách rưới choàng ra ngoài một cái áo ba lỗ ống ánh màu xanh da trời, để lộ những sợi lông trên bộ ngực gầy gò của ông, và quần loe chật đến mức nó phóng to cái đồi bé nhỏ của ông. Ông lỗi mốt đến mức giờ lại thành ra đúng mốt. Chào cậu Harry, ông nói, bắt tay tôi theo cái kiểu quyền lực về tay nhân dân khó hiểu nào đó mà có lẽ 30 năm trước là dấu hiệu rằng cuộc cách mạng sắp nổ ra. Cậu thế nào rồi? Cậu nhỏ có ở đây không? Khỏe cả chứ? Tuyệt, tuyệt. Đã có hồi tôi muốn ông già mình giống cha Gina hơn. Có hồi tôi ước rằng thời còn trẻ, cha mình đã xuất hiện trên tạp chí, cười trên Top of the Pop một hai lần hồi đầu thập niên 70 và tỏ ra hứng thú với thế giới bên ngoài những bụi hồng ở cuối vườn ông. Nhưng khi tôi nhìn hai quả cà nhăn nheo, già cỗi lồi lên dưới cái quần chật cứng của Glenn, thì cái hồi ấy dường như đã xưa lắm rồi. Con cái út của Glenn đang lấp ló sau lưng ông. Lúc đầu tôi tưởng Sally đang câu có chuyện gì đó. Cô bé vào nhà với vẻ mặt nhăn nhó, né mọi ánh mắt bằng cách tỏ ra vô cùng quan tâm đến tấm thảm, thả mái tóc nâu sơ sát, dài hơn tôi nhớ, rủ khắp khuôn mặt nhợt nhạt của mình, như thể nó muốn trốn khỏi thế giới và tất cả những gì ở trong đó. Nhưng cô bé không hề câu có chuyện gì, nó đang 15 tuổi, đấy là vấn đề. Tôi dẫn họ vào phòng bếp, rầu rĩ trước cảnh hai người thân của Gina tự dưng xuất hiện, và tự hỏi tôi có thể đá họ đi sớm nhất là khi nào. Nhưng tôi mềm lòng khi mặt Sally bừng sáng, thật sự bừng sáng, khi Pat bì bạch vào phòng cùng Peggy. Có lẽ cô bé cũng là người. Chào Pat, cô bé rạng rỡ. Em khỏe không? Ổn, thằng bé nói, không để lộ một dấu hiệu gì cho thấy nó nhớ người em gái cùng cha khác mẹ của mẹ mình. Cô bé là gì với nó chứ? Một nửa gì à? Dì kế. Giờ đây chúng ta có những người họ hàng mà ta còn chưa phát minh ra từ gì để gọi họ.
Chị làm cho em băng nhạc này,
cô bé nói, lục trong ba lô của mình và cuối cùng cũng chìa ra một cái băng cassette không vỏ.
Em thích nhạc, đúng không?
Pat mặt tỉnh bơ nhìn cái băng. Thứ nhạc duy nhất mà tôi nhớ nó thích là nhạc nền của chiến tranh giữa các vì sao.
Nó thích nhạc, đúng không ạ?
Cô bé hỏi tôi.
Rất thích.
Mình nói gì Pat nhỉ?
Cảm ơn chị,
thằng bé nói. Nó cầm băng và biến mất cùng Peggy.
Cháu nhớ khi chúng cháu ở nhà cha nó rất thích hip hop.
Cô bé nói. Có vài thứ kinh điển trong đó. Coolio, Under the Bata, Tupac, Lottery. Những thứ kiểu thế, những thứ một đứa trẻ con có lẽ sẽ thích.
Cháu thật tốt bụng,
tôi nói. Họ ngồi im lặng nhấm nháp đồ uống, trà thảo dược cho Glenn, Coke loại thường cho Sally, và tôi thấy một cơn giận dữ nhói lên trước những gợi nhắc về sự tồn tại của Gina. Họ đang làm gì ở đây? Hai người họ có cái gì dính líu đến đời tôi? Tại sao họ không cút đi?
Rồi Pat hay Peggy chắc đã nhét cái băng của Sally vào dàn âm thanh, vì tự dưng một giọng da đen đầy giận dữ oang oang trong phòng khách trên nền một thứ bass chết người.
Mày chơi tao thì tao sẽ chơi mày. Thế nên đó sẽ là một thứ ngu vải. Ngu vải chưởng để mà làm vải cả ra.
Rất hay, tôi nói với Sally.
Thằng bé sẽ trân trọng cái băng lắm.
Thế cháu lại đến thăm cha à?
Cô bé lắc đầu.
Bây giờ cháu sống ở đấy,
cô bé nói, liếc nhìn ông già mình qua màn tóc mái lết thết.
Một vài vấn đề ở nhà, Glenn nói, với vợ cũ của tôi và chồng mới của bà ấy.
Hippie già,
Sally diễu.
Bọn hippie già không chịu nổi bất kỳ ai khác vui vẻ.
Gầy gỗ với gã mới, Glenn nói, hơi kỷ luật thép quá.
Cái lão điên đấy, Sally chêm vào.
Thế bạn trai của cháu thế nào rồi?
Tôi hỏi, nhớ lại thằng nhóc người vượng, cười khinh khỉnh trên sofa.
Steve ạ?
Cô bé nói, và tôi nghĩ là mình nhìn thấy cô bé hơi rơm rớm nước mắt.
Đá cháu rồi, phải không nhỉ? Còn lợn béo ấy, vì Jasmine McKinty,
còn điếm già. Nhưng chúng tôi vừa nói chuyện với Gina tối hôm trước. Glenn nói, cái bộ não mờ mịt của ông ta cuối cùng cũng bắt đầu làm việc. Và hai cha con hứa sẽ ghé thăm anh và Pat nếu tiện đường. Giờ thì tôi hiểu họ đang làm gì ở đây. Hiển nhiên họ chỉ đang đáp lại sự thúc giục của Gina. Nhưng theo cái cách vụng về của riêng họ, họ đang cố giúp một tay.
Nghe nói là cậu vừa có việc mới, Glenn nói. Chỉ muốn nói là thằng bé hoàn toàn được hoan nghênh đến ở nhà tôi bất kỳ lúc nào.
Cảm ơn Glenn, con rất biết ơn lời mời ấy.
Và nếu chú có bao giờ cần người trông trẻ thì cứ gọi cho cháu nhé,
Sally nói, trốn sau tóc mình và nhìn vào một điểm nào đó sau vai tôi.
Cô bé thật tốt bụng khi nói vậy, và tôi biết tôi cần chút hỗ trợ để lo cho Pat, vì bây giờ tôi phải làm việc bán thời gian. Nhưng chúa ạ, tôi chưa tuyệt vọng đến thế.
Sid yêu London theo kiểu mà chỉ một người ngoại quốc mới có thể yêu thành phố này. Cô bỏ ngoài mắt tình trạng giao thông tắc nghẽn, những quán rượu cú điểm đã giải tán, sự thiếu thốn của những công trình công cộng. Cô bỏ ngoài mắt những con người hoang mang sống nhờ trợ cấp, những cô bé nhìn như đàn bà và những người đàn bà nhìn như đàn ông. Những người đàn ông nhìn như người điên. Cô bỏ ngoài mắt tất cả những cái đó. Cô bảo tôi rằng thành phố này thật đẹp.
Vào buổi tối, Sid nói,
và từ trên không trung, và khi đi bộ trong những công viên hoàng gia, nó thật xanh, thành phố duy nhất em từng nhìn thấy còn xanh hơn cả Houston.
Houston xanh à?
Tôi nói, anh tưởng nó chỉ là một thị trấn thảo nguyên bụi bặm.
Ừ, nhưng đấy là vì anh là một anh chàng người Anh ngốc nghếch.
Houston xanh, chàng trai ạ, nhưng không xanh bằng ở đây. Anh có thể đi bộ dọc theo trung tâm thành phố qua ba công viên hoàng gia, St. James, Green Park, Hyde Park, mà giày không chạm đến thứ gì ngoài cỏ xanh, rất xanh. Anh có biết là bao xa không?
Một dặm gì đó, tôi đoán.
Bốn dặm. Bốn dặm hoa, cây và màu xanh, và người cưỡi ngựa, ngay giữa trung tâm một trong những thành phố lớn nhất hành tinh.
Và cái hồ, tôi nói, đừng quên cái hồ.
Chúng tôi đang ở quán cà phê ở tầng trệt một tòa nhà trắng vĩ đại từ hồi thập niên 30 trên Portland Place. Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh, ngay đối diện Đại sứ quán Trung Quốc. Một ốc đảo đồ sộ đẹp đẽ và yên bình mà tôi chưa bao giờ biết là nó tồn tại cho đến khi cô đưa tôi đến đây. Em yêu cái hồ. Em yêu serpentine. Ta còn thuê được một cái thuyền mái chèo bây giờ không nhỉ? Đã muộn quá chưa? Anh không chắc. Đã là tuần cuối tháng 9. Có lẽ ta vẫn có thể thuê thuyền trong vài ngày nữa. Em muốn thử không? Cặp mắt nâu cách xa nhau trở nên to hơn nữa. Ý anh là bây giờ? Sao không? Cô nhìn đồng hồ. Vì em phải đi làm mất rồi. Cô mỉm cười. Xin lỗi anh, chắc chắn em sẽ thích nó. Thế ngày mai thì sao? Lúc tinh mơ, trước khi đám đông tới, chúng ta sẽ bắt đầu thật sớm. Anh sẽ đón em ở nhà sau bữa sáng. Tôi vẫn chưa nhìn thấy căn hộ của cô. Hoặc là em có thể đến nhà anh sau khi làm việc xong tối nay. Cô nói. Tối nay? Như thế thì chúng ta mới thực sự chắc chắn rằng mình sẽ khởi hành từ sớm được. Em sẽ qua nhà anh sau khi đi làm về chứ? Ừ. Cô nhìn xuống những đám mây trong cốc cà phê của mình rồi ngước lên nhìn tôi. Thế có được không? Như thế tốt chứ. Như thế thật hết ý chứ. Có lẽ chuyện với Sid chỉ bắt đầu như một sự mê muội ngớ ngẩn khi tôi vẫn còn choáng váng vì Gina bỏ đi. Nhưng sau khi chúng tôi ngủ với nhau lần đầu tiên thì không còn như thế nữa. Vì miệng Sid vừa khích với tôi theo kiểu không một cái miệng nào từng vừa khích, ngay cả miệng Gina. Tôi không đùa. Miệng của Sid vừa vặn một cách hoàn hảo, không quá mạnh, không quá mềm, không quá khô, không quá ướt, không nhiều lưỡi quá và cũng không ít quá. Đơn giản là hoàn hảo. Tôi đã từng hôn cô ấy trước đây rồi. Tất nhiên, nhưng lần này khác. Giờ khi chúng tôi hôn, tôi muốn nó kéo dài mãi mãi. Miệng của chúng tôi có lẽ sinh ra để được bên nhau và ta có thể nói được như thế bao nhiêu lần chứ? Bao nhiêu lần ta tìm được một ai đấy có miệng vừa vặn hoàn hảo với miệng mình, tôi sẽ nói cho bạn nghe chính xác là bao nhiêu. Một. Chỉ đúng một lần. Có rất nhiều người tốt trên thế giới, 1 triệu người mà bạn có thể phải lòng, nhưng chỉ có 1 người trên đời có miệng vừa vặn hoàn hảo. Và mặc cho bao chuyện đã xảy ra sau đó, tôi vẫn tin điều này. Thật sự là vậy. Sáng sớm tinh mơ, tôi nhìn cô khi cô đang ngủ. Yêu việc cô đang nằm bên phía giường của tôi, vui là cô biết quá ít về cuộc đời cũ của tôi, đến mức cô chưa tự động chiếm lấy phía của Gina. Tôi thiếp đi mà biết rằng, chúng tôi đã bắt đầu, và chúng tôi có quyền quyết định xem mình ngủ phía bên nào giường. Rồi cô tỉnh dậy và hét lớn. Chỉ là Pat. Chắc là bị tỉnh ngủ vì những gã say rượu loạn choạng về nhà vào những giây phút cuối cùng của đêm thứ bảy. Nó lồm cồm bò ra khỏi giường mình và trèo lên giường tôi, chưa thực sự tỉnh giấc, ngay cả khi nó quàn chân mình quanh eo Sid và cô choàng dậy như thể có ai đang đá vào cửa sổ. Cô quay ra phía tôi, giấu mặt trong bàn tay. Ôi chúa ơi, em tưởng... Em không biết mình tưởng gì. Em nhìn thấy anh, nhưng em sờ thấy ai khác. Tôi đặt một tay lên vai Sid, cố trấn an cô. Pat đang ngủ, không biết gì ở bên phía giường cô, miệng mở, tay đặt trên đầu, khuôn mặt mịn màng tròn trịa quay sang bên kia, nhưng một chân vẫn gác lên người Sid. Em ổn, em ổn. Cô nói, nhẹ nhàng gỡ chân Pat ra, cô trườn qua người tôi và bước khỏi giường, nghe có vẻ không ổn một chút nào. Tôi tưởng cô đi vào phòng tắm, nhưng sau 5 phút không thấy quay lại, tôi đi tìm cô. Cô đang ngồi ở bàn ăn, mặc một chiếc áo sơ mi của tôi, chắc là đã tìm được trong thùng đồ giặt. Tôi ngồi xuống bên cạnh Sid, nắm lấy tay cô. Tôi hôn lên miệng cô, nhẹ nhàng, môi mím. Tôi thích hôn cô đủ các kiểu khác nhau. Anh xin lỗi vì thằng bé làm em sợ. Thỉnh thoảng nó làm thế. Ý anh là trèo lên giường anh. Đáng lẽ anh phải cảnh báo em trước. Em không sao. Em chắc không? Cô lắc đầu. Không hẳn. Nghe này, anh rất xin lỗi là nó làm em phát khiếp như thế. Anh sẽ cố gắng đảm bảo chuyện này không xảy ra nữa. Anh sẽ lắp khóa cửa, hoặc là cột thằng bé lại, hoặc là... Không phải gì Pat. Vì chúng ta. Ý em là gì? Chúng ta chưa thực sự nói chuyện, phải không?
Tất nhiên là rồi. Anh kể với em về Gina. Em kể với anh về gã mây tre. Gã mà không phải là Red Butler. Chúng ta đã nói chuyện rất nhiều. Chúng ta đã dẹp xong đống chuyện buồn rồi.
Đó là quá khứ. Ý em là chúng ta chưa nói chuyện về hiện tại. Chúng ta không biết người kia muốn gì.
Em thích anh, Harry à. Anh hóm hỉnh và ngọt ngào. Anh chăm con rất giỏi. Nhưng em không biết anh đang kỳ vọng gì ở em.
Anh không kỳ vọng gì cả.
Đâu phải. Tất nhiên là có rồi. Em cũng vậy. Cũng như bất kỳ ai khác khi bắt đầu ngủ với nhau hay nắm tay nhau trong những tòa nhà đẹp đẽ, rồi mơ màng bên ly cà phê và mấy thứ tương tự. Ai mà chẳng kỳ vọng gì đó. Nhưng em không chắc hai bên có giống nhau không?
Ý em là sao?
Thì anh có muốn có thêm con không?
Chúa ạ, chúng ta mới ngủ với nhau lần đầu.
Ờ, thôi nào, trong thâm tâm anh biết là mình có muốn có thêm con hay không mà Harry. Em không muốn nói là với em. Em muốn nói là với bất kỳ ai.
Tôi nhìn cô. Thật ra là gần đây tôi nghĩ về chuyện đó rất nhiều.
Anh muốn có thêm con nếu người cùng anh làm điều đó sẽ ở bên anh mãi mãi, được chưa?
Nhưng không ai có thể đảm bảo là họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Thì đấy là thứ anh muốn. Anh không muốn phải trải qua chuyện đó lần nữa. Anh không thích nhìn thấy tất cả những nỗi đau và thất vọng ta truyền cho một đứa trẻ con nhỏ bé vô tội mà bản thân nó không hề muốn và cũng không hề đáng bị như vậy. Anh không thích khi phải trải qua chuyện đó với Pat và anh sẽ không trải qua chuyện đó lần nữa, được chưa? Hay là với bất kỳ đứa con nào khác của anh cũng vậy.
Nghe thật cao thượng, nhưng thật ra nó không cao thượng chút nào cả. Đấy chỉ là kế chuồn của anh. Anh muốn có thêm con, nhưng anh chỉ muốn như thế nếu anh được đảm bảo một kết cục có hậu. Chỉ Walt Disney mới có thể đảm bảo cho anh một kết thúc có hậu thôi, Harry à. Và anh cũng biết điều này. Không bao giờ có ai có thể cho anh một sự bảo đảm như thế cả. Thế nên mọi thứ cứ...
Em không biết nữa. Trôi đi.
Tôi không thích chiều hướng của câu chuyện này. Tôi muốn thêm những nụ hôn. Tôi muốn nhìn cô ngủ. Tôi muốn cô chỉ cho tôi xem những tòa nhà đẹp mà tôi không hề biết chúng tồn tại. Và chiếc thuyền. Chúng tôi vẫn có thể lên chiếc thuyền ấy, phải không?
Anh không thể cứ chuyển trái tim sang một người phụ nữ khác sau khi cuộc hôn nhân của anh tan vỡ được, Harry à. Anh không thể làm thế mà không suy nghĩ về những gì mình muốn. Vì nếu không, thì 7 năm nữa, anh cũng sẽ ở ngay chính vị trí anh đã tiến tới cùng Gina.
Em thích anh, và anh thích em. Thế thật tốt, nhưng thế là không đủ. Chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta muốn những thứ giống nhau. Chúng ta quá già cho những trò chơi.
Chúng ta không quá già, tôi nói, cho bất cứ cái gì.
Quá già cho những trò chơi, cô nói. Một khi ta có con, ta đã trở nên quá già cho những trò chơi.
Cô ấy thì biết gì về chuyện có con?
Em phải về nhà đây, cô nói và đứng dậy.
Thế còn chèo thuyền trên sông? Tôi hỏi.
Chèo thuyền trên sông để sao cũng được.